Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1742 ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt đề án ưu tiên đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Minh Thiện ở huyện Phú Mỹ, ông Phạm Văn Thành ở huyện Tuy Phước và bà Trần Thanh Thảo ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Minh Thiện ở huyện Phú Mỹ hỏi, nếu người lao động cố ý không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp, có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 6 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động của người lao động sau đây. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ sau đây: chấp hành nội quy quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, tuân thủ các giao kết về an toàn vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, chủ động tham gia cấp cứu khắc phục sự cố tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khoản 1 điều 22 Nghị định số 12 ngày 17 tháng 1 năm 2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định, vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người lao động có một trong các hành vi sau đây: không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, không tham gia cấp cứu và khắc phục sự cố tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, người lao động cố ý không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, theo các quy định được trích dẫn ở trên.
Ông Phạm Văn Thành ở huyện Tuy Phước hỏi, chủ xe phải thực hiện những thủ tục gì khi tặng cho xe người khác? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 4 điều 6 thông tư số 24 ngày 1 tháng 7 năm 2023 của Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới quy định về trách nhiệm của chủ xe sau đây. Khi bán, tặng cho, thừa kế, trao đổi, góp vốn, phân bổ, điều chuyển xe, sau đây gọi chung là chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, không giao cho tổ chức cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe và nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe, biển số xe để làm thủ tục thu hồi. Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi. Trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe, làm thủ tục thu hồi, thì trước khi giải quyết cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định. Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó. Sau khi chủ xe làm thủ tục thu hồi, tổ chức cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định. Khoản 3 điều 23 thông tư số 24/2023 của Bộ Công an quy định về trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký biển số xe như sau. Xe bị mất cấp, bị chiếm đoạt, không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Như vậy, khi tặng cho xe thì chủ xe có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định hiện hành.
Bà Trần Thanh Thảo ở huyện Tây Sơn hỏi, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không và có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 12 tháng trong một lần được không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về các chế độ bảo hiểm xã hội cụ thể. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí tử tuất. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây: hưu trí tử tuất, bảo hiểm hưu trí bổ sung do chính phủ quy định. Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau. Người lao động quy định tại khoản 4 điều 2 của luật này, hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây: hàng tháng 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hàng tháng, hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hàng tháng so với quy định tại điều này. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Như vậy, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không được hưởng chế độ thai sản. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể đóng bảo hiểm 12 tháng một lần theo các quy định trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1742 ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt đề án ưu tiên đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ ngành chăn nuôi đến năm 2030. Mục tiêu chung của đề án nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ ngành chăn nuôi, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đề án đặt mục tiêu cụ thể áp dụng khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực, chọn tạo giống vật nuôi chủ lực công nghệ cao đáp ứng được 95% nhu cầu giống lợn, 85-90% nhu cầu giống gia cầm, 100% nhu cầu giống thủy cầm, 70% giống bò thịt. Dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi, chuyển giao công nghệ sản xuất các loại nguyên liệu thức ăn giàu đạm, thức ăn bổ sung phụ gia đáp ứng khoảng 20-35% nhu cầu, khai thác hiệu quả nguồn phụ phẩm công nông nghiệp thủy sản, chế phẩm sinh học, thảo dược, hợp chất thiên nhiên an toàn và thân thiện môi trường. Chuồng trại quản lý chất thải chăn nuôi, chuyển giao công nghệ sản xuất trang thiết bị chuồng trại đáp ứng 80% nhu cầu đảm bảo an toàn dịch bệnh hướng tới chăn nuôi bền vững. Chế biến các sản phẩm chăn nuôi như thịt, trứng, sữa, mật ong và các sản phẩm giết mổ, chuyển giao công nghệ đảm bảo 50-55% cơ sở chế biến thịt quy mô công nghiệp và 90% cơ sở chế biến trứng quy mô công nghiệp đạt trình độ công nghệ tiên tiến vào năm 2030, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ tiêu dùng nội địa và hướng tới xuất khẩu. Đầu tư nâng cấp một số phòng thí nghiệm ứng dụng công nghệ cao lĩnh vực chăn nuôi ngang tầm khu vực. Một trong những nhiệm vụ và giải pháp đề án đặt ra là nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường năng lực nghiên cứu cho một số cơ sở nghiên cứu phòng thí nghiệm công nghệ cao lĩnh vực chăn nuôi theo hướng chuyên sâu hiện đại, đồng bộ, ngang tầm trình độ trong khu vực và quốc tế. Ưu tiên đầu tư nâng cấp một số cơ sở nghiên cứu tại ba vùng Bắc Trung Nam để khảo kiểm nghiệm, kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và sản phẩm chăn nuôi. Đầu tư nâng cấp một số phòng thí nghiệm ứng dụng công nghệ cao lĩnh vực chăn nuôi ngang tầm khu vực. Phát huy tối đa nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, huy động nguồn đầu tư từ doanh nghiệp, khu vực tư nhân và nguồn vốn nước ngoài cho đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ lĩnh vực chăn nuôi. Nghiên cứu chọn tạo giống vật nuôi chủ lực bằng công nghệ cao để chuyển giao cho các cơ sở sản xuất giống vật nuôi trong nước. Một nhiệm vụ khác của đề án là nghiên cứu chọn tạo giống vật nuôi chủ lực bằng công nghệ cao để chuyển giao cho các cơ sở sản xuất giống vật nuôi trong nước, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực chọn tạo giống vật nuôi. Nghiên cứu chọn tạo giống vật nuôi chủ lực có năng suất chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, ưu tiên chọn lọc đàn hạt nhân để nâng cao chất lượng hệ thống giống. Nghiên cứu công nghệ sản xuất các loại nguyên liệu thức ăn giàu đạm, thức ăn bổ sung, phụ gia, phụ phẩm, công nông nghiệp và thủy sản, chế phẩm sinh học, thảo dược, hợp chất thiên nhiên an toàn và thân thiện môi trường. Nghiên cứu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, thay thế kháng sinh trong chăn nuôi, các nguồn đạm thay thế cho sản xuất thức ăn chăn nuôi. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chuồng trại, quản lý chất thải chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất, tăng hiệu quả và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn dịch bệnh, hướng tới chăn nuôi bền vững. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.